xin tất cả chư Phật tử đồng chắp tay niệm Phật cầu quý vị. Truyền thống của Phật giáo thì có ba cái ngày rằm mà rất tư là quan trọng là rằm tháng Giêng, rằm tháng Tư và rằm tháng Bảy. Rằm tháng Bảy thì theo một cái tập tục của người Phật tử Việt Nam thì rằm tháng Bảy cầu siêu, rằm tháng Giêng thì cầu an, rằm tháng Tư thì rằng là ở giữa, tức là chẳng cầu siêu chẳng cầu an mà là cầu cầu sự giác ngộ của chư Phật. Thì hôm nay đây đó là ngày rằm tháng Giêng, tức là cũng vẫn là thuộc vào trong một mùa xuân. Cái mùa xuân đó trong Phật pháp gọi là mùa xuân Di Lặc, là bởi vì cách này vía Đức Phật Di Lặc 14 ngày về trước. Thì chúng ta cũng biết rằng là ngày vía Đức Phật Di Lặc đó là ngày mở đầu của một năm. Ngày mở đầu của một năm là một cái ngày rất là quan trọng, tại vì vừa theo cái tập tục truyền thống của người Việt Nam á, thì bởi nó là ngày mở đầu cho nên rằng là hễ cái ngày mở đầu như thế nào thì những cái ngày kế đó nó sẽ theo cái đường lối của cái ngày mở đầu. Cho nên nếu ngày mở đầu mà vui vẻ thì mọi ngày sau đó sẽ vui vẻ. Nếu ngày mở đầu mà không vui vẻ mà buồn phiền thì những năm tháng sau đó nó sẽ buồn phiền. Thì nói như thế đó, thì đó là cái tập tục của người Việt Nam, cái truyền thống người Việt Nam. Cho nên người Việt Nam kiêng cứ rất là kỹ lưỡng vào cái ngày Tết Nguyên Đán, từ ngày đầu năm. Và họ suy nghĩ như vậy, nhưng mà cái suy nghĩ nói trên đó đó thì cũng có một cái vấn đề là pha trộn giữa một cái tín ngưỡng của dân gian với lại tín ngưỡng của Phật giáo. Thì đối với lại Phật giáo thì cũng hệt như vậy thôi. Đối với Phật giáo rằng là ăn thua cái duyên đầu đã như thế nào đó, thì những cái duyên sau đó, nó cứ theo cái nhân duyên đầu đó mà nó trổ. Thành ra cái nhân đầu tiên hết là cái nhân mà tối quan trọng. Vì vậy mà nếu người ta mà không có sơ phát tâm á, tức là cái nhân phát tâm ban đầu đầu tiên hết, thì đương nhiên những cái ngày kế tiếp đó cũng chẳng bao giờ người ta phát tâm. Cũng như khi mình đã làm một cái điều gì sai trái á, thì tự nhiên những ngày tháng sau đó đó mình đều bị ảnh hưởng cái sự sai trái đó, mình đều sống trong âu lo hồi hộp phập phồng vô cùng. Cho nên mình phải lúc nào cũng lo cầu an. Nhưng mà mình lo cầu an, thế nhưng mà là những cái nhân như thế mình không có chịu thay đổi, thì mình có cầu an mấy đi chăng nữa mình cũng luôn luôn sống ở trong cái sự mà thấp thỏm, không có an. Cho nên cái nhân đầu tiên là một cái nhân quan trọng vô bờ. Vì vậy ngày vía của Đức Phật Di Lặc mới được chọn vào ngay cái ngày đầu năm để nói lên vấn đề rằng là đối với Phật pháp và đối với Phật tử thì Phật pháp ngấm ngầm chỉ thị, cũng giống như rằng là nhắc nhở chúng ta rằng cái nhân đầu tiên hết đó là nhân gì, là nhân phát tâm đương lai thành Phật, tức là trong tương lai phải thành Phật. Thành ra ngày đầu tiên trong một năm á là vía của Đức Phật đương lai, có nghĩa là chúng ta cầu gặp Đức Phật đương lai. Ở trong đương lai đó là một đương lai tốt đẹp nhất. Với tương lai mà nếu chẳng hạn bây giờ mà bất cứ một thầy bói nào nói mình rằng là tương lai á của mình á trong năm nay mình sẽ được gặp Sarkozy hay là mình sẽ được gặp Obama đi chăng nữa đó, cũng chưa chắc tốt đâu. Nhưng mà nếu mình gặp Phật nó mới là khẳng định là tốt. Thành ra có tương lai nào mà hơn được một cái tương lai mà thành Phật, gặp Phật hay là thành Phật. Tương lai thành Phật là một tương lai mà hoàn hảo nhất rồi. Thì là vì vậy cái ngày đầu năm, ngày đầu năm đó là nói lên cái vấn đề rằng những cái gì cũ hết, những cái gì cũ xưa gạt nó qua một bên đi. Bây giờ mình làm một cái người mới, mình gieo một cái nhân mới. Mà một cái người mới, một cái nhân mới không có một cái gì mà tốt đẹp cho bằng rằng là phát tâm đương lai thành Phật, cầu gặp Phật đương lai ở nơi đương lai. Thì đó là vấn đề cũng như là nhắc nhở chúng ta như vậy. Cũng giống như là vừa rồi đây, trước khi mà bắt đầu cái buổi giảng hôm nay á, thì tôi cũng được dự kiến mà quý Phật tử ở ngôi chùa Từ Dung này đã bất ngờ, làm một cái sự bất ngờ, tức là làm sinh nhật cho thầy chủ trì, tạo cho thầy chủ trì một cái cảm giác là bẽn lẽn, bất ngờ. Thì cái mừng sinh nhật nó cũng vậy. Mừng sinh nhật hay là sinh nhật, tức là coi như là cái ngày mà mình sinh ra, thì cái ngày mình sinh ra chiếu theo đạo Phật đó, thì cái ngày sinh ra nó không phải là mình đây là lần đầu tiên mới sinh ra. Theo như mọi tôn giáo nói, tức là Thượng Đế sáng tạo nên mình. Mình không có tiền kiếp, mình cũng không có là kiếp sau, mình chỉ có một kiếp thôi. Một kiếp để mà lựa chọn thì kể ra thì là hơi gầy ho đấy. Tại chỉ có một kiếp, một kiếp đó mình có thể lên thiên đường hay có thể xuống địa ngục. Mình chỉ có một cơ hội thôi. Nhưng mà đối với đạo Phật thì không hẳn như thế. Đối với đạo Phật thì cái sự hiện hữu của đời này của mình đó chỉ là kết quả toàn bộ những cái gì ở trong quá khứ. Nhưng mà toàn bộ những gì ở trong quá khứ đó mình bây giờ cũng chẳng màng. Mình chỉ màng cái nhân duyên mới nhất của mình, là cái nhân duyên mà mình được sinh ra ở đời này. Thì bằng cái đời này mình cố gắng thực hiện mọi cái điều đương lai, tương lai tốt đẹp nhất cho mình. Đó là một cái tương lai thành Phật. Cho nên đây là tôi cũng nhắc nhở riêng trong cái ngày sinh nhật của thầy chủ trì, mà cũng là cái ngày mà là rằm tháng giêng thượng nguyên năm nay. Thì tôi thấy rằng là thường thường mọi người chúc thầy chủ trì đó thì cứ chúc thầy rằng là sống lâu trăm tuổi mới khỏe, mà không hiểu trăm tuổi để làm cái gì mới được, rồi khỏe khỏe rồi để hỏi làm gì để phụng sự tụi con. Thì thầy nghe xong rồi thầy hết khỏe luôn. Thầy nhìn tụi con nó là toàn là đại đa số cũng đã già nua ốm yếu rồi. Thầy nói chết rồi, mình mà khỏe kiểu này thì mình trở thành vừa là giám đốc nhà già, vừa làm điều dưỡng viên, vừa làm y tá, vừa làm đủ thứ hết đó. Mà một thân này mà phải gánh như thế thì là 100 tuổi của thầy thiệt là mệt mỏi đó. Cho nên rằng là mình nên chúc thế nào? Chúc thầy tương lai thành Phật đó. Nhất là đây là những cái ngày đầu năm, những ngày còn trong cái phạm vi của Đức Phật tương lai đó. Mình chúc như thế đó. Chúc thầy tương lai thành Phật độ chúng con. Chúc thầy tương lai gặp Đức Phật Di Lặc ở Long Hoa Tam Hội đó. Chúc thầy hướng dẫn tụi con đến Long Hoa Tam Hội. Chúc thầy nghĩa là dìu dắt tụi con về thế giới Cực Lạc. Nên chúc như thế. Chứ còn mình cứ chúc thầy là năm mới là thịnh vượng phát tài tiền vô như nước đó. Thì đó không phải là một cái mà gọi rằng là một cái tương lai mà là người, cái người mà tu nhắm tới đó. Và người tu nhắm tới đó là đương nhiên là một cái điều mà gọi rằng là cái điều giải thoát, là cái sự ao ước của một cái người mà xuất gia tu hành đó. Cho nên khi mình chúc là mình chúc trúng cái sự ao ước của cái người đó, mình thích người đó. Tôi còn nhớ rằng hồi ở Việt Nam ấy, tôi mới dẫn một đứa bé, Phật tử, thì tôi mới dẫn nó đi theo đi các chùa tôi chúc Tết quý thầy. Thì trước khi đi tôi có bày kỹ lắm, tôi nói con gặp mấy thầy con phải chúc như vậy, phải học thuộc lòng đã chưa, học thuộc lòng đâu đó rồi Rồi thì có lẽ vì mệt đi một chùa, hai chùa, chúc đến cả chục thầy rồi. Thì bây giờ đến vào một vị thầy, thầy này ở ngôi chùa Đại Giác, trước khi gọi là đường Công Lý. Đó. Bây giờ gọi là Nam Kỳ Khởi Nghĩa đó. Thấy có cái pháp danh là Minh Thanh nhưng mà ở chùa không có gọi là Minh Thanh bao giờ hết, thì cứ gọi là thầy Hai. Và thấy lại mù, và thấy lại chuyên môn nghề mà chữa trị ma, tức là bị ma nhập, bị quỷ ám, thì thấy chữa trị rất là tài. Đó. Người ta nó có tật có tài. Thế thì khi mà tôi mới dẫn cái cô bé này á, đến thăm thấy, thì cô bé này mới chúc Tết thấy. Thì bây giờ chắc mệt rồi, hay là lúc đó suy tư làm sao đấy, thì cô bé này mới chúc là năm năm mới con xin chúc thầy là sớm về cõi Phật. Thế thì mà người Phật tử mà chúc như thế thì là họ giận lắm đấy. Họ ngoài mặt thì cười cười đấy, nhưng mà trong lòng họ thì họ đùa. Đó. Nó mới năm mới chú. Nhưng mà chú sẽ được về cõi Phật mà sao chú? Nếu mà mình nghĩ là về cõi Phật mà chú thì hóa ra rằng là mình phỉ báng cõi Phật. Đó. Giả sử như bây giờ người nào mà chúc tôi rằng là ngay bây giờ về cõi Phật nữa, mà nếu mà lời chúc nó linh thiêng thì tôi cũng, trước khi về cõi Phật tôi cũng ngoái cổ lại, tôi cảm ơn người đó vô cùng, bởi vì lời chúc của người đó quá tốt đẹp. Đó. Thành ra khi mà cái cô bé nó mới chúc như vậy thì tôi giật mình và tôi nói: "Ấy, tại sao con lại chúc như thế?" Thì thầy Hai, tức là thầy Minh Thanh đấy, thầy mới cười và thầy nói: "Chứ không có đâu. Từ hồi nào tới giờ, bao nhiêu cái Tết rồi, và biết bao nhiêu người đến đây chúc thầy rồi, mà không có ai chúc được như con hết á. Chúc trúng cái ý của thầy vô cùng. Thầy trong mỗi giây, mỗi niệm, đó, mỗi giờ, mỗi khắc đều mong sớm về cảnh Phật, mà không ai chịu chúc hết, cho nên cứ kéo dài ở đây hoài là mệt quá. Đó, hôm nay con là người đầu tiên chúc trúng cái ý thầy vô cùng, cảm ơn con nhiều lắm." Đó. Thì thầy Hai mới đáp như thế. Thì nó là, thì tôi cũng nghĩ rằng là, mình cũng nghĩ rằng là thầy Hai nhiều khi tuy rằng là cái người tu hành, nhưng mà điều họ cũng đâu có muốn về cõi Phật nhanh quá. Nhưng mà thật sự ra thì đúng thiệt, nó thành là cái người, bất kể là người tu hay là người cư sĩ, mà thật sự ra khi hiểu cõi Phật đó, thì đều mong cho sớm về. Chứ đâu có mong kéo cái thân tàn này của mình ở cái cảnh giới này làm chi cho nó nhức xương nhức cốt, rồi mỏi mệt đau vì bệnh này và bệnh kia. Thế sinh nhật nó cũng giống như vậy. Sinh nhật nó cũng giống như rằng là chúng ta mỗi năm có một cái sinh nhật. Thì sinh nhật của mỗi một con người là sinh nhật là chúng cái ngày mà cha mẹ mình cho mình cái thân thể này. Có cái sinh nhật mà nói thẳng là cái sinh nhật của đạo của ở nơi mình đó đó, thì nó cũng có hai cái sinh nhật đạo, là một cái sinh nhật mà mình xuất gia hoặc là mình quy y Phật pháp, nhưng mà nói chung hết xuất là sinh nhật chung của mọi người hết, đó chính là ngày vía của Đức Phật tương lai, tức là ngày mùng một, ngày nguyên đán, ngày mùng một tháng một, tức là ngày Tết nguyên đán. Thì quá khứ kể bỏ, bây giờ làm lại, nếu là quá khứ của mình dù tốt dù xấu cũng bỏ, làm lại, tức là luôn luôn làm tốt hơn. Tức là cứ luôn luôn làm tốt hơn. Thì cái sinh nhật của mình cũng như vậy. Tại vì thực sự mà nói thì là bây giờ nói ngày sinh, vì chúng sinh ngã chấp, chấp ngã trọng cái thân này, cho nên vì như vậy đó, chúng sinh coi cái thân này là quan trọng vô bờ. Và cái thân này nó phải nương hết tất cả mọi sự như vậy sinh tồn. Nó phải phân biệt được mọi sự, nó phải tư duy được mọi sự, nó phải nắm bắt được mọi sự, thì đó là sự sống. Còn nếu mà nó mà lìa tất cả những thứ đó thì đó là sự chết. Thì con người ta rất sợ. Tại vì con người ta khi nào cũng nghĩ là cái ngã của mình nó là như vậy. Xong rồi mình lại nghĩ đến cái sau khi mà mình chết đi thì mình về đâu? Hoang mang cực kỳ. Đạo Phật nói là tiền lộ mang mang bất trì hà vãng. Tức là con đường trước mặt nó mênh mông bao la, không có biết đâu là nẻo đi lối về. Cho nên người ta sợ lắm. Nhưng nếu một cái người mà tu hành á, một người tu hành, tức là người đó thuộc diện về là có trí tuệ, biết rõ đâu là nẻo đi lối về. Một người biết rõ đâu là nẻo đi lối về là người nắm vững nhân quả, là biết là nhân này khẳng định phải sinh quả này, nhân kia thì sinh quả kia, không có bao giờ nhân này mà sinh quả nọ. Cho nên người đó nắm vững như vậy vô cùng, Còn con người ta đó thì vì không có nắm vững, cho nên rằng là cả cuộc đời của mình á, mình chỉ gieo cái nhân gì, mình chỉ gieo một cái nhân là nhân là làm thế nào mà mình được có tiền tài cứ vậy, làm thế nào mà phú quý đó. Xong rồi mình sống lâu, cho nên vua Nghiêu mới khi mà người ta chúc vua Nghiêu rằng là thọ tỷ Nam Sơn, tức là sống lâu như là núi Nam vậy, thì vua Nghiêu nói rằng là càng thọ thì càng nhục đó. Càng thọ nó rằng là càng nhục. Người ta nói chúc ngài nó nghĩa là giàu có, nghĩa là phúc như Đông Hải giàu có như vậy. Ngài nói là hả? Sống đó mà càng phú quý đó, thì càng lắm lo âu. Thành ra thực sự thì rằng là cái cuộc đời khi con người chỉ có đổ xô cho những thứ đó đó là tương lai của mình, là hạnh phúc của mình. Con người đổ xô đi những đi dùng hết thời gian sức sống của mình, lương tâm, sự suy nghĩ, khối óc của mình hay lương tâm của mình, dùng nó chỉ để vào một mục tiêu thôi, là làm thế nào đó, tìm được tiền tài danh vọng tình ái đó, vậy thôi. Và con người chỉ chăm nom vào tất cả những thứ đó thôi, và con người quên đi một cái tương lai. Tương lai thì tương lai mình giàu hay mình nghèo, mình có nắm vững được. Có lúc mình giàu mà có lúc mình tán gia bại sản, có lúc mình đang nghèo mình lại khá. Thành ra cái tương lai giàu nghèo là một cái tương lai vô thường. Cái tương lai mà tình cảm cũng vậy, lúc thì thương yêu nhau vô cùng, lúc thì ngao ngán nhau vô bờ. Thành ra nó cũng vẫn là vô thường. Lúc thì cảm thấy mệt mỏi vì nhau, lúc thì cảm thấy rằng là an ủi nhờ nương nhau. Thành ra tất cả những cái thứ đó nó đều rằng là vô thường ghê lắm. Mà con người dốc hết tâm trí vào cầu những cái tương lai vô thường, cầu những cái tương lai mà mình có tạo dựng được biết bao nhiêu thứ như vậy, nó mình trả biết bao nhiêu cái giá đắt ghê lắm, mệt mỏi ghê lắm. Mình biết được một cái tình cảm nào đó, mình biết được một cái tài sản nào đó, hay mình biết được một cái quyền lợi nào đó, mình phải trả giá vô bờ. Chưa kể không phải chỉ trả giá rằng là đấu tranh, tranh chấp, phiền muộn, khổ não, nhẫn nhục đủ hết ở cuộc đời này, chưa xong đâu, nó còn kéo đến đời sau nữa. Những cái nhân quả nói trên đó, những cái nợ nần với nhau nó đưa đến đời sau thanh toán nhau nữa, đủ hết ân oán. Tự nhiên mỗi đời là mình có những người thương người ghét, mà những người thương người ghét đó đối với đạo Phật không phải rằng là tự dưng, mà rằng là do những nhân quả của đời trước. Cho nên đạo Phật không có nói một đời, đạo Phật nói nhiều đời. Còn tôn giáo là nó một đời, đạo Phật thì phủ nhận cái điều đó. Nên đạo Phật nói nếu một đời nó thì thượng đế rất là bất công. Nó bởi cái lý lẽ rằng tại sao tự nhiên có người sinh ra ai cũng thương, có người sinh ra tự nhiên ai cũng ghét? Tại sao thượng đế tạo mình ra để cho ai cũng ghét mình? Tại sao thượng đế tạo mình ra để mình phải rước một đống bệnh ở trên thân của mình mà không chữa được? Thành ra sống chỉ là sống ở trong bệnh khổ thôi. Tại sao? Nếu mà thượng đế là một người chí công vô tư, mà đối với lại Phật pháp thì trả lời rằng là chẳng có thượng đế nào tạo ra mình cả, mà là chính là nghiệp của mình tạo mình. Nghiệp mình tạo cho mình khôn ngoan, nghiệp mình tạo cho mình ngu muội, nghiệp của mình tạo cho mình hạnh phúc, nghiệp của mình tạo cho mình đau khổ, đều là nghiệp hết. Cho nên mình sửa được. Còn nếu thượng đế tạo thì mình sửa không được. Còn nếu mà mình đã tạo được á, mình đã làm, mình tạo như vậy thì bây giờ mình khổ, mình sửa thành sướng được, là do mình. Thế thì trở lại vấn đề, vậy thì cái tương lai là nằm ở trong mình, chính mình làm, chính mình nắm giữ cái tương lai đó, chính mình tạo, chính mình hành xử và chính mình quyết định. Thế nhưng con người ta quyết định toàn những cái tương lai mà mập mờ như vậy, tương lai mà là đầy chông gai. Mỗi khi khi mình khởi một cái tương lai là mình phải làm giàu, là trước mặt của mình nó là đầy những sự đấu tranh với người khác, tức là đầy những sự chông gai, đầy những sự thù địch đó. Khi mà mình muốn mình có quyền hành thì mình cũng y hệt như vậy thôi. Và rồi những thứ đó dù mình có nắm được cũng chỉ là nhất thời trong một giai đoạn nào đó rồi cũng đi. Cũng như rồi bây giờ ông Chirac thì cũng phải giã từ sân khấu chính trị thôi. Rồi ông Bush cũng vậy, mà làm biết bao nhiêu nghiệp, sống trong đời nặng óc, tư duy, làm đủ thứ thân từ thân cho đến tâm để tranh những cái quyền đó, là chung cục cũng mất hết. Cũng tới một ngày cũng phải hoàn trả nó lại đó. Mà không thể nào nắm vững nó được. Thế như vậy thì cái tương lai của mọi người, của chúng ta đây, tương lai nào mình cũng không biết chắc, cũng mập mờ hết. Cho nên mình phải hỏi thầy bói là tương lai của tôi là giàu hay nghèo, đó, tình cảm của tôi như thế nào, đó, có vững bền hay là lỏng lẻo, mình đều không hiểu, mình đều không biết. Nhưng mà có một cái tương lai chắc chắn mình sẽ gặp, và không một người nào né được, và người nào cũng sẽ gặp một cái tương lai chắc chắn sẽ đụng độ, thì người ta lại lơ cái mà chắc đó, người ta chỉ có mải say sưa với những cái mà không vững bền, mơ hồ. Còn những cái chắc chắn đó thì người ta lại không lo. Đó là cái gì? Chết. Thế cái tương lai đó ai cũng đụng hết, ai cũng gặp hết. Kể cả thầy bói, kể cả vị tăng, không có một cái người nào thoát khỏi cái tương lai nó trên. Tương lai đó là chắc chắn phải gặp, dù cho một người sống trong sang giàu hay một người sống trong cảnh bần hàn, thì chỉ khác là trên một con đường đi đầy hoa hòe tốt đẹp và trên một con đường đi đầy chông gai và bùn xỉn. Nhưng cả hai con đường nó đều đâm đến một cái cửa duy nhất thôi, chết. Thế nhưng mà chẳng có ai bận tâm và lo cái tương lai như thế hết, mà cứ mải mê là biết rằng mình có cái tương lai đó, và có thể cái tốc độ đi của mình rất là nhanh. Người ta có thể kéo đi cái tốc độ 80 năm, 90 năm mới đến cái cửa đó, mình có thể đi 10 năm, 20 năm, 50 năm là đến rồi. Và ai cũng phải đến cả. Nhưng mà một cái tương lai như thế, nhưng mà chẳng có ai nghĩ để phòng cái tương lai đó hết. Thì cái người mà học Phật là cái người biết trước cái tương lai đó, và cái người đó chuẩn bị đối phó với những cái tương lai nói trên đó. Thành ra trong cái cuộc sống của một người Phật tử nói chung, đây là bất kể Phật tử, đây là nói chung rằng là kể cả tại gia lẫn xuất gia, những cái người Phật tử nói chung đó, người đó chỉ có dồn nỗ lực vào cái vấn đề rằng là giải quyết cái tương lai mình còn thời giờ, hiện tại mình còn thời giờ để giải quyết cái tương lai mà chắc chắn mình sẽ gặp. Và chắc chắn vợ mình, chồng mình, con mình, anh mình, em mình, cha mình, mẹ mình phải gặp. Mà lúc đó thì mình lại bối rối, tại mình không có chuẩn bị. Và lúc đó mình sẽ bối rối, mình sẽ đau khổ. Và mình sẽ đi cầu cứu người này và người kia. Mà đặc biệt nhất là đương nhiên mình phải chạy tới chùa cầu cứu rồi. Thì chùa là chỗ nào? Chùa chung quy chỉ là một cái chốn sinh hoạt của những cái người mà lo chuẩn bị đối phó với cái tương lai đó, là dùng cái thời gian của mình nó để đối phó trước với lại cái sự việc nó trên đó. Còn đến khi bây giờ mình chỉ thấy rằng là vợ đẹp con khôn, rồi cha mẹ sống với nhau rồi đầm ấm, mình cứ ngỡ rằng cái đó nó sẽ muôn năm, đâu có đâu. Cái đó là mình mơ giữa ban ngày ấy. Mới nên tất cả những thứ đó sẽ mất mát, tất cả những cái người mà mình thương yêu đó sẽ lần lượt ra đi, có khi mình đi trước, có khi họ đi trước, và họ sẽ chứng kiến mình ra đi hoặc mình sẽ chứng kiến họ ra đi. Nhưng họ và mình không hề hợp tác để mà lo cho cái tương lai nói trên đó, tức là nhìn trong cái tương lai nói trên đó. Và rồi chính vì như vậy mà trong cái cuộc sống của mình trả giá thì khổ, mà lại toàn là lo cho những cái mà rằng là không có nắm bắt được, không có làm chủ được thực sự. Còn cái mà nó sẽ chi phối cuộc đời này của mình, cũng như tất cả những người thân của mình, thì mình vô phương, bất lực và bó tay và chịu. Thành ra vì như thế mới nói rằng là vậy thì cái tương lai nào mà tương lai thành Phật là tương lai chấm dứt được cái sự sinh tử. Tương lai nào mà tương lai gặp được Đức Phật tương lai á, thì cái tương lai nó cũng giúp cho mình giải quyết được sinh tử. Tức là mình không còn sợ cái sự sinh và sự tử nữa. Tại vì mình hiểu được cái bản chất thật của sự sinh và sự tử là cái gì. Đức Phật là cái người mà hiểu rõ bản chất của sinh và tử. Đức Phật là người hiểu rõ là do đâu có sinh có tử. Và Đức Phật chỉ bày rất là cặn kẽ. Nhưng mà chỉ tiếc thay rằng tất cả những cái bảo vật đó, đó, cái bảo vật mà chỉ bày cho mình thoát được một cái tương lai như thế đó, mà Đức Phật chỉ bày rồi, mà Đức Phật để lại cái tài sản đó cho con cháu của Đức Phật, bất luận là người tại gia hay người xuất gia. Nhưng mà chỉ tiếc thay là mình không chịu khai thác cái tài sản nói trên đó, mà mình lại cứ mải lo đi mộng tưởng, đi tìm những cái gì đó ở bên ngoài. Cho nên vì như thế người Phật tử chung cục ra là không hề biết rằng là sinh với tử từ đâu mà ra, và làm thế nào để giải quyết sinh tử. Nhưng mà kỳ thật ra thì trong Phật Pháp là thiên kinh vạn quyển đều trình bày những điều nói trên hết. Nhưng mà uổng công cho mình rằng là rồi mình cũng đi chùa rồi, cũng tụng kinh rồi, cũng học Phật, rồi đến cái lúc có tang gia bối rối đó thì mình lại mới là hỏi là tại sao lại là người ta phải chết, tại sao lại phải là có sinh rồi có tử mới này kia. Nhưng mà tất cả những cái đó nếu mà bình thường nhật như vậy, mỗi ngày mình chịu khó đó, bỏ ra 1 tiếng đồng hồ trong mỗi ngày tụng kinh lễ bái, tụng hết kinh này đến kinh kia, tụng đó rồi nhìn xem thì thâm nhập, thì từ từ mình cũng hiểu được tất cả những cái vấn đề nó trên. Đôi khi nó thâm nhập như vậy mà đến khi mình nghe giảng hay mình nghe thuyết pháp đó, thì tự dưng ra nó là mình dễ nhận, mình dễ mà tiếp nhận được tất cả những cái vấn đề nói trên đó. Anh ra rốt cuộc rồi thì ông tổng thống nào cũng chết đó. Ông vua nào cũng chết, người giàu có nào cũng chết, mà không ai thoát khỏi hết. Rồi tại sao mình khổ? Thì Đức Phật nói rằng là đó là trong tất cả những khổ, sinh lão bệnh tử, khổ, bốn khổ. Bốn khổ đó thì mình thấy rằng là ở các cõi thiên đó, họ có thể tránh được lão, bệnh, khổ, hai thứ khổ đó. Nhưng mà họ không thể nào mà tránh nổi tử khổ. Cho nên chư thiên cũng chết, Đức Phật nói như thế. Chư thiên cũng chưa có thể nào mà chấm dứt sinh tử được. Thành ra còn sinh tử là còn khổ. Còn sinh tử là còn cái cảnh mà là ái biệt ly. Tức là những cái người mà thân với nhau, những người mà mình thương hay họ thương mình phải lìa xa nhau, những người thương yêu nhau phải lìa xa nhau bởi cái chết chia cách. Anh thử do những cái vấn đề nói trên đó thì một cái tương lai mà tốt đẹp nhất cho mình không phải là một cái tương lai mà rằng là mình sẽ sống lâu muôn đời nhưng mà rồi cũng sẽ chết, mà sống lâu thì cũng khổ lắm. Là tại vì cứ như thế này, bây giờ mình suy nghĩ giả sử như bây giờ tôi á, mà ai có cho tôi thuốc trường sinh bất tử đó, mà chân chính đó uống vô á là sống lâu hoài, tôi cũng không có chịu sử dụng cái thuốc đó, là bởi sao vậy? Bởi vì rồi thử tưởng tượng coi, mình đi đám hết người này người kia người nọ cho đến cái đời mà đời con của họ, rồi đến đời cháu của họ, đến đời chắt của họ, rồi mình bây giờ chơi từ đời ông sơ ông cố chơi cho đến đời chắt đi chít rồi đó. Rồi cứ vậy mà đi chôn, trời nó bo không thể tưởng tượng được, mà nó chán ghê lắm. Thử tưởng tượng là nếu bây giờ mà mình sống từ cái thời mà Ngô Quyền mà mình sống cho tới bây giờ đó, thì mình sẽ thấy rằng là thế thế thái nó vô thường vô cùng. Tại vì mình quen theo đời Ngô Quyền, rồi đến đời Lý mình phải thay đổi, rồi đến đời Nguyễn mình phải thay đổi, rồi đến đời thực dân mình phải thay đổi, cứ như thế đó. Mà buồn chán lắm, là cả ngày ngồi cái chuyện ngồi kể chuyện mà 1.000 năm trước cho mấy người trẻ bây giờ nó nghe rồi chán lắm. Rồi thì mình cũng nói rằng là trời ơi, mà anh em cha mẹ tôi chôn từ cái hồi mà cách đây 1.300 năm rồi đó, rồi bây giờ đây là đến đời cháu chắc chít ở đâu á, nó đâu có gì vui thú đâu, rồi tiền bạc cho nhiều vào. Rồi nên bây giờ mình thấy rằng là thiếu gì tỷ phú vừa rồi đó, báo chí nói đến từ từ chết. Nào là 1 tỷ phú ở bên Đức lái xe đâm vào trong xe lửa để tự tử, nào là 1 tỷ phú ở bên Mỹ thắt cổ tự tử. Mà mấy tỷ phú đó, tỷ phú tức là có trên 1.000 triệu đó, tài sản, mà theo như báo chí là mới phá sản khoảng, nghĩa là 600-700 triệu là đủ tự tử rồi, tức là tài sản của họ ít ra cũng còn đến mấy trăm triệu. Sống trong mấy trăm triệu mà buồn bã đến độ phải tự tử. Mình ở đây mà cho mình tự dưng cho mình 100.000 là mình thấy yêu đời yêu người. Mà kia đó là họ còn tới, nghĩa là bao nhiêu mấy trăm triệu đó mà họ thấy chán đời và chán người, chán cả sống. Thành ra nắm tiền tài ở trong tay, mà do chính cái yếu tố nắm tiền tài trong tay mới sinh ra chán đời và tự tử. Ở nếu không có nắm như thế như mình thì đâu có bao giờ có chuyện đó đâu. Thành ra những cái thứ đó là những cái thứ mà thực sự là mà một cái người theo đạo Phật thiệt sự không có nhắm đến một cái tương lai như vậy. Đều không nhắm tương lai như vậy. Cho nên chỉ nhắm đến một cái tương lai gì? Một cái tương lai là thành Phật, là một tương lai tốt đẹp nhất, một tương lai thành Phật. Còn nếu không nó dài an ủi là gặp Phật ở trong tương lai. Còn ngoài ra đừng đừng có exit, exit tức là đi ra làm tổng thống hay là đi ra làm cái gì đó để cho mà nó vác nghiệp vào thân, nó mệt mỏi. Thành ra vì như thế tương lai, nếu bây giờ mà chúng ta biết như thế thì mai sau đây có chúc bất cứ một vị tăng nào á thì chúc như thế, đừng có chúc là chúc thầy năm mới phát tài, buôn may bán đắp, nhất bổn vạn lợi, buôn một nó là được cả vạn lợi, đó. Tiền vô như nước. Ví dụ như thế, đừng có không có cần phải chúc như vậy hay là sống lâu trăm tuổi gì, đó. Thầy sống bao nhiêu cũng được, miễn thầy thành Phật. Đức Phật còn có 80 à, Đức Phật cũng chưa có đến 100 nữa. Đấy là tôi mà nghe ai mà chúc tôi mà 100 là tôi sợ lắm á, tôi phải lên bàn Phật tôi nói xí xái cái lời đó. Đó. Bởi vì tôi khi nào cũng chỉ có cầu với Đức Phật rằng là 70 thôi, nếu mà Phật thương thì là 70 thôi, đừng có quá. Bởi vì quá rồi đó, đối với tôi thì tôi chỉ có suy nghĩ cái như vậy. Bây giờ mình tạo cho mình một cái nhân trong hiện tại để mình được một cái tương lai. Thì cái nhân trong hiện tại á, mình chỉ tạo là tạo thế nào. Cái nhân trong hiện tại là mình tạo là làm thế nào mình còn phục vụ được mọi người. Đến một cái lúc nào mình không còn phục vụ được mọi người nữa thì mình nên bye bye mọi người. Tại vì nếu mà khi mình không còn phục vụ được mọi người nữa đó, mà mình vẫn còn tồn tại thì đồng với cái nghĩa là giờ đây mình trở thành gánh nặng của thiên hạ. Tức là giờ đây thiên hạ sẽ phải phục vụ mình, thì thiên hạ sẽ phải cực khổ. Mà mình sống để cho người ta phục vụ mình, và mình sống mà để phải và bám víu vào người này và người nọ, sống chi. Thành ra nếu tôi khi nào cũng phát nguyện Đức Phật vậy, nếu một cái lúc nào đó mà không đủ khả năng mà phụng sự tha nhân nữa thì xin xin ngài tiếp dẫn về cái cảnh giới Phật, không có nấn ná chần chờ một giây nào hết. Thì cũng giống như thầy hai, nếu người nào mà chúc là súng lại mà chúc tôi là sớm về cõi Phật thì súng lại mà chúc như thế thì nó mới mạnh, nó mới linh thiêng, thì tôi cũng hoan hỉ lắm, chứ đừng có sợ rằng là chết thấy chúc vậy là thấy giận thấy buồn. Nhưng mà đó là một cái sự thiệt đấy, đó là càng sớm về cõi Phật thì càng tốt chứ sao, tại vì về cõi Phật mà, chứ đừng có nói là chúc thầy sớm chết. Về cõi Phật nó chính xác vậy chứ không phải chúc thầy sớm chết. Sớm chết thì mới không nên chết, tức là đây là chết, tức là tiền lộ mang mang bất chỉ hà vãng, biết về đâu hết, đi lang thang rồi ông Diêm Vương lên đón đó. Thì là nó lại nghĩa là thêm thêm rối rắm. Cho nên vì vậy cũng là chỉ có chúc cái vấn đề mà gọi rằng là về gói của Phật, chúc thành Phật, chúc nghĩa là gọi rằng là như thế, cũng là mình là mình nói rằng là đó. À, chúc này có nhiều sức khỏe, có nhiều trí tuệ để dẫn dắt hàng đệ tử chúng con đó, đồng sinh Tây Phương, đồng thành Phật đạo. Đó là khi mà mình chúc một vị tăng là mình nên chúc như thế, tức là mình chúc vậy, là chúc thầy nghĩa là dồi dào sức khỏe, nghĩa là trí huệ khai phát, hướng dẫn tụi con đến dự long hoa tam hội ở tương lai. Thì như thế là cả thầy cả trò đều có một cái tương lai tốt đẹp. Còn mình chúc thầy sống 100 tuổi xong rồi mình bỏ thầy đi trước, rồi thầy 100 tuổi là bơ vơ, ai đẩy xe lăn cho thầy đây? Thành ra là mấy mình chúc á, thì mình chúc thầy 100 tuổi thì mình phải chịu phát nguyện sống 200 tuổi để cho mình lo thầy cho tới nơi tới chốn. Có mấy mới nói chúc thầy 200 tuổi nha, xong rồi từ từ mình bỏ đi sạch hết, mình về cõi Phật hết, thầy bơ vơ đó, rồi thầy già ngồi run bơ vơ, rồi mấy cái người mà hứa mà giúp đỡ thầy giờ đây rời thầy đi cả rồi thầy bơ vơ run, ăn cơm cũng run nữa đó. Rồi cơm thì vãi, đút cơm thì trúng lỗ mũi đó. Rồi thì thầy sống như thế thì thốc đó thầy mới nói là thiệt là dễ ghét, hồi xưa cả đám nó xuống lại nó chúc mình xong rồi bây giờ nó đi cả rồi, bây giờ nó chẳng có ai giúp đỡ. Cho nên như vậy mình chúc như thế thì nó gọi là đại khái rằng là nghĩa là thiếu trách nhiệm. Nếu mà chúc thầy sống 100 tuổi, con sẽ sống 120 tuổi lo thầy. Kèm theo câu như vậy thì ước hải mới được. Thầy 100 tuổi thầy làm gì giờ? Đó. Thầy ăn rồi rung rung, răng nó rụng. Rồi sống mệt mỏi vô cùng. Rồi bây giờ muốn đi bác sĩ cũng phải đi kiếm người này nhờ, người kia nhờ. Đó. Thành ra chỉ có chúc vậy thôi. Chúc thầy làm thế nào mà thầy có một cái trí tuệ, một cái sức khỏe dồi dào, một cái trí tuệ nghĩa là phong phú để hướng dẫn chúng con đến một tương lai thành Phật, đến một đường lai gặp Phật ở Hội Long Hoa, hướng dẫn chúng con cũng như đi hành hương vậy. Ở đây mình không có đi hành hương xứ Trung Quốc, xứ Nhật hay xứ Ấn Độ gì, mình đi hành hương Long Hoa Tam Hội. Mình đi hành hương mấy thứ kia đó, thì hành hương chỉ có một cái phúc báo thôi, còn hành hương Long Hoa Tam Hội đó, thì có công đức vô cùng, vô lậu. Những cái công đức đó vô lậu. Thành ra nếu mà mình muốn lo cho mình một cái tương lai, thì cái tương lai của mình nó giới hạn ở trong vòng, cũng giống như là mình tu bát quan trai đó, thì bát quan trai mình tu khoảng 24 tiếng đồng hồ. Thì bây giờ mình coi một kiếp này giống như ngày, thì mình là tu một kiếp này, tức là tu chọn một kiếp này, mình phát nguyện tu chọn một kiếp này, đến cái kiếp này cho đến cái kiếp sau phát nguyện tu chọn, rồi lại tu, lại tái sinh, rồi lại xuất gia để tu tập, cho đến khi nào đó là những con đường mình đi mà chưa bao giờ mình bước ra khỏi cái quỹ đạo của con đường mà dẫn đến Long Hoa Tam Hội. Và nếu mà mình cứ thọ bát quan trai không phải nhất nhật nhất dạng mà một đời một kiếp, mà cứ tiếp tục đời đời kiếp kiếp mà thọ như thế, thì đó là con đường mà đến với cái tương lai thành Phật, ít nhất cũng là con đường mà đến với lại tương lai gặp Phật, gặp Phật tương lai. Thì đó là mở bày cho mình một cái tương lai tốt nhất. Cho nên còn người Phật tử thì thường thường bên Âu Bà Tắc thì còn đỡ, còn bên Âu Bà Di thì thường thường là khi nào cũng đến đầu năm là cũng phải xem bói xem toán, xem bói xem toán xem cái năm nay mình hên hay là mình xui. Thì cứ khi nào có ngũ dục thì nói là hên, còn khi nào mà năm nay không có ngũ dục thì nói là xui. Nếu mà nói như thế thì là chư tăng là năm nào cũng xui cả. Ấy thế mà những cái người hên đó, lại cứ phải đi tìm mấy người xui để mà nhờ cậy. Rồi mình cũng cầu an dữ dội lắm, thập tự chưa đủ, tranh thủ bách tự luôn, ghi tên khắp nơi hết. Mình cầu an như thế, thế nhưng mà mình luôn luôn bất an, và mình toàn là nhờ những cái người mà không cầu an cầu. Cho nên đây nếu mà chúng ta mà lắng tai nghe ban sáng mà đọc tên cầu an, không có thấy tên Thích Trung Nhuận. Và chắc chắn rằng là quý thầy không có khi nào mà cầu an cho mình cả, mà chuyên môn cầu an cho thiên hạ. Nhưng mà vì vậy mình phải hiểu là người cầu an cho thiên hạ mới là người an. Còn người mà luôn luôn nhờ thiên hạ cầu an, nó là cái người luôn luôn bất an. Còn cái người luôn luôn cầu an cho thiên hạ là người an. Cho nên Quan Thế Âm cả từng giây từng phút luôn luôn đó, đi tầm thinh cứu khổ, mà chưa bao giờ ngài than khổ với chúng sinh hết. Chưa bao giờ mà Quan Thế Âm đi than thở với chúng ta là các con có biết ông Bồ Tát khổ lắm á, cả ngày đi cứu hết người này người kia mệt mỏi vô cùng, mà có ai biết đến Bồ Tát đâu. Người ta lúc cần thì kêu Bồ Tát, xong rồi thì người ta xoay lưng lại Bồ Tát. Thành ra Bồ Tát khổ lắm á, tụi con cố gắng cứu khổ Bồ Tát. Nhưng mà ngược lại Quan Thế Âm chuyên viên đi cứu khổ, cho nên vì như vậy ngài không bao giờ khổ. Hay người cứ chuyên môn cầu an cho chúng sinh, người đó không có bất an. Người chuyên môn mà cứu khổ cho chúng sinh, người đó không có khổ. Thì đó cũng là những cái mà trước mắt mình để cho cái người Phật tử đó học theo đó, tập theo. Cho nên mình cũng sẵn sàng khi nào cũng hồi hướng cho tha nhân, tức là cầu an cho mọi người. Thì mình thấy mọi người làm bất kể một cái chuyện phúc thiện nào đó, mình cũng hồi hướng cho họ hết trơn, mình cũng cầu nguyện cho họ hết. Thì mình tập như vậy, thì cái đó ở trong đạo Phật gọi là tịnh hạnh, tức là một cái hạnh hết sức là thanh tịnh. Hạnh thanh tịnh đó là luôn luôn kèm cái bốn chữ đương nguyện chúng sinh, tức là cầu cho nhất thiết chúng sinh. Thì khi như thế mình sẽ an. Và khi mình đương nguyện chúng sinh là mình muốn cho chúng sinh thoát khổ, cho nên luôn luôn cầu nguyện cho họ được thoát khổ. Đó là một phương pháp cứu khổ chúng sinh, một phương pháp luyện tập cho mình có được một cái tâm cứu khổ chúng sinh. Cho nên do cái tâm cứu khổ chúng sinh đó, đó mà tương lai mình mới không có chịu khổ. Do cái tâm mà luôn luôn nó cầu nguyện cho chúng sinh đó mà cái tương lai của mình mới luôn luôn được như cái mình cầu nguyện cho thiên hạ. Cũng giống như bây giờ người nào mà ở đây mà đã từng làm nghề mà gọi là nghề nhà giáo đi, thì có thể có cái kinh nghiệm như vậy. Thế nhờ nhà giáo đi dạy thiên hạ, và do vì đi dạy thiên hạ mà càng lúc cái tri thức của cái người nhà giáo nó càng phong phú. Đấy là mình dạy thiên hạ là mình cho cái tri thức ra, mà ngược lại mình là người nhận được nhiều nhất, mà cái người học lại nhận không được bằng. Cái người mà truyền bày đó, người đó nó lại càng lúc càng tinh vi, mà không có học mà lại tinh vi, tại vì nhờ dạy. Thành ra người cầu cho thiên hạ, không có cầu cho mình thì lại đường an. Thành ra tất cả những cái đó cũng là một cái bài học của Phật pháp mà ngay trước mắt mình, mà bài học đó thuộc loại là bài học mà là không có văn tự. Nhưng mà mình quan sát mọi cái sự xung quanh, sự kiện xung quanh thì mình thấy và mình thường hành theo. Thường thường thì người ta thường là khi người ta phục một cái vị đạo cao đức trọng nào đó thì người ta chưa biết cách phục, tức là người ta chỉ phục thì người ta kính trọng, kính trọng thì người ta chỉ có nghĩ tới những cái chuyện mà người ta thương yêu, kính mến, tình cảm không à. Mà người ta kính phục đó, sân chính kính phục đó là học theo. Đấy. Cái học theo mới là cái cung kính thật sự. Còn thói thường thì người ta khi người ta cung kính thì là cái vị đó đó như thế nào thì cái người ta vẫn cung kính vị đó, nhưng người ta vẫn sống theo cái cuộc đời của người ta thôi, người ta cũng không muốn học theo. Dù người ta kính trọng cái người đó là một cái người mà gọi rằng là có từ bi đi, thế nhưng mà những người kính trọng cái vị mà có từ bi nó, những người đó cũng cần từ bi, cũng cần phát khởi từ bi từ nơi mình, không có hành theo. Còn cái sự kính trọng là chính cái sự mà là không để cho tinh thần nó mất, tức là truyền thừa, truyền nối hoài. Anh như vậy thì mình quan sát như thế đó thì mình cũng học theo được biết bao nhiêu cái điều hay, bao nhiêu là những cái điều mà gọi là tương lai của mình đó, mà cái điều tương lai cho nó tốt đẹp, tức là mình biết cách. Giả sử tất cả mọi người về đây ai cũng học được một cái pháp rằng là mình chuyên môn cầu cho thiên hạ, thì như vậy thì tất cả những người về đây đó, một người ở đây được bao nhiêu người cầu cho. Cầu cho đây là cầu bằng cả thân cả tâm, thì đương nhiên khi mình về đây thì được như bao nhiêu người tận tình ghê lắm đối với mình, nhiệt tình ghê lắm đối với mình. Và ngược lại mỗi người khác cũng đều được như thế, thì đương nhiên thì những cái cảnh giới này nó trở thành một cái cảnh giới hết sức là lục hòa, hết sức là thanh tịnh, hết sức là tịnh độ, tức là nhân gian tịnh độ đấy, thì nó sẽ được những thứ như vậy. Nếu mà mình học cái pháp cứu khổ Quan Âm, mình cũng thường xuyên rằng là cầu nguyện cho những người khác đừng khổ. Ai khổ thì mình nỗ lực vào mình giúp đỡ cho họ. Đó. Thì tự nhiên người nào tới đây cũng được một cái sự gọi rằng là cứu khổ, mà người đó sẽ được một cái cảm giác gọi rằng là an lành vô cùng, an lạc vô cùng. Thế đó là mình nói rằng là những cái mà là ngay trước mắt của những người mà Phật tử mà tu học ấy, thì mình cũng thấy như thế. Và như vậy mình cứ chiếu theo như thế mình làm thì tự dưng ra mình đã có một cái tương lai tốt đẹp rồi. Hà muốn rằng là nếu bây giờ mà mình dốc trí tư duy tu hành và quan sát được căn bản của sinh tử là gì, do đâu mà có sinh tử, thì càng tốt đẹp hơn nữa. Thì tương lai đó, cái sự tư duy đó đưa đến một tương lai là thành Phật. Còn tất cả những cái mà tôi mới nói đây cũng chúng ta, mà nếu chúng ta hành như vậy đưa chúng ta đến một cái tương lai gặp Phật, thính Pháp, tại vì mình hành chúng cái nhân quả của Phật Pháp, thì mình sẽ đạt được tất cả những cái mà nhân quả nói trên như vậy, thì mình sẽ được một cái tương lai gọi là một tương lai đúng nghĩa của một người mà tin Phật. Còn cái thói thường khi mình không tin thì mình luôn luôn mình cứ nghĩ đến cái tương lai, và tương lai luôn luôn là một theo lối của thế gian, là tương lai đó là tương lai của ngũ dục. Cho nên mình đi xem bói thì mình cứ chỉ thấy rằng là hễ mà cái năm nào mà tài chính có, rồi lương tăng, rồi cái gì đó cũng khá hết, mà về tiền tài danh vọng sự nghiệp thì thầy bói kết luận là tốt. Còn nếu mà ngược lại đó thì là thầy bói nói không tốt. Nhưng mà khi mình hiểu theo đạo Phật đó thì đôi khi đạo Phật nhiều khi là còn ngược. Cho nên vì như vậy thì đạo Phật thì khi một cái người mà xuất gia, tức là một người cầu học, cầu được một cái tương lai thành Phật, thì đương nhiên cái người đó không có nhắm đến cái vấn đề mà gọi rằng là cầu ngũ dục ở thế gian hay là cầu thế gian pháp, thì là không có nhắm đến cái những cái mục tiêu nói trên đó. Thế đó là để chúng ta thấy được một cái tinh thần tương lai như thế. Thì cái ngày mà sinh nhật cũng vậy đó, ngày sinh nhật mà khi mà mình được cha mẹ sinh ra thọ một cái thân như vậy, thì đó là cái nhân duyên của mình đối với lại cái thế gian này, hay là đối với lại cha mẹ, tức cái bậc cha mẹ mình có cái nhân duyên với những người đó, cho nên mình sinh ra làm con, làm cái. Thì đối với lại một cái người nó người theo đạo Phật, thì những người sinh ra đó thì để tâm để nghĩ tới cái vấn đề rằng là báo cái ân nói trên đó của cha mẹ. Đó. Cho nên tôi thì hồi xưa mà cho đến bây giờ luôn thì tôi cũng chủ trương như vậy. Thì dù như đến ngày sinh nhật đó, thì đại khái như là hôm nay là ngày sinh nhật thì chúng ta làm tiệc mà mừng thầy chủ trì như thế thì cũng là gọi là hợp cách đấy. Nhưng mà ngoài cái tinh thần đó ra, ngoài tinh thần đó ra, mà nếu mà mình không có cái mặt ở đây đi chẳng hạn, nhưng mà mình nghĩ tới một cái ân của cái vị thầy đó, ân của sư trưởng đấy chẳng hạn, thì những cái ngày mà sinh nhật sư trưởng vậy đó thì mình làm gì, mình tự làm bánh, mình tự thổi, mình tự cắt, rồi mình tự chúc thầy sao, không cần. Thì mình làm những cái việc như là bố thí, phóng sinh đó, hồi hướng công đức. Thì cái khi mà mình muốn tri ân mà muốn báo ân đó, đó, và mình muốn sinh ra đời trong cái sự muốn tri ân cho cha mẹ đó, thì có một cái điều rằng là ngoài cái sự phụng dưỡng cha mẹ, còn có một cái điều rằng là làm cho cha mẹ an ủi rất mực, tức có nghĩa rằng là sự hiện hữu của mình ở nơi cuộc đời này đó, đó, là một cái điều gọi là ích lợi cho con người. Chứ không phải sự hiện hữu ở nơi đời của mình nó là một cái sự mà bất lợi cho con người và đưa đến sự gọi là túi hổ cho cha mẹ. Cho nên vì vậy Nho Gia mới nói rằng là hiếu có ba hạng. Nho Gia mới nói rằng là đại hiếu á, là tôn thân, mà kỳ thứ là tiếp theo á, là phất nhục, mà kỳ hạ là năng dưỡng. Như vậy thì Nho Gia chia hiếu ra làm ba hạng. Hạng mà đại hiếu, hiếu nhất đó là làm cho cha mẹ vinh hiển. Hạng hiếu thứ hai đó là không bao giờ làm cho cha mẹ phải xấu hổ vì mình. Hạng hiếu thứ ba đó, tức là hiếu thấp nhất, mới là nuôi cha mẹ thôi. Mà nuôi cha mẹ đó là chuyện rằng là không thể thiếu được. Cho nên Khổng Tử nói rằng là con chó, con ngựa mình nuôi còn được, hà huống cha mẹ. Cho nên nếu nuôi cha mẹ mà không có kính thì khác nào nuôi chó, nuôi ngựa đâu. Khổng Tử nói như vậy. Cho nên Khổng Tử nói chí ư khuyển mã giai năng hữu dưỡng, bất kính hà dĩ diệt hổ. Cho nên đến như là con ngựa, con chó còn nuôi được nữa mà nếu không kính cha mẹ đó thì nuôi cha mẹ khác gì nuôi mấy thứ đó. Và vì như vậy cho nên mới cho rằng là vậy thì kính trọng cha mẹ lại có hai cái thứ kính trọng, đó là làm sao cho cha mẹ đừng xấu hổ, mà làm sao cho cha mẹ được vinh hiển. Mà làm cho cha mẹ vinh hiển đó là cái vấn đề, cái đời sống của mình đó là một cái sự hữu ích cho con người, cho mọi người. Còn làm cho cha mẹ xấu hổ đó là cái đời sống của mình hay là cái sự hiện hữu của mình đó là một cái đại họa cho tha nhân, khiến cho cha mẹ phải tủi nhục. Nhưng mà những cái thứ như thế đó Mà muốn thực hiện được thì đương nhiên rằng là cái người mà thực hiện những cái điều mà tri ân báo ân nói trên, nó là những cái người mà cũng đang còn đi trên một cái tương lai, một cái tương lai tốt cho mình. Tức là một người con mà có hiếu á, thì cái người đó thường hay được là những cái phước báo sau này con cái mình nó cũng hiếu thảo lại với mình. Và rồi thì sau này con cái mình nó cũng làm cho mình vinh hiển. Cho nên mới có cái câu chuyện mà ông nó ông nuôi ông bố ông, ông bố ông bây giờ già yếu run quá rồi. Ông mới đóng một cái xe cút kít. Ông cho ông bố ngồi lên, ông nói thằng con ông á, ông đẩy ông nội nó vào trong rừng vứt. Tại vì ông nội giờ vô dụng quá rồi, yếu quá mà không có làm gì được hết, phải nuôi hoài. Rồi thằng con nó đẩy ông nội nó vào, rồi thằng nó đẩy cái xe trở về. Cái bố nó bảo ủa chứ mày còn mang cái xe này về làm chi ấy. Thì thằng con nó nói một cách không phải đe dọa, mà nó nói một cách nghĩa là có suy nghĩ lắm. Nói nó đem về để dành mai mốt đẩy bố vô. Tức là nó suy nghĩ là cái nào người nào vô dụng rồi thì đẩy vô rừng. Thì mai bố ông bố đến phiên ông bố vô dụng thôi, thì đến phiên ông bố vô dụng thì nó đẩy ông bố vào vào rừng, cho nên bỏ xe đi phí. Đó. Thành ra nó thả ông nội nó xuống rừng rồi thì nó vác cái xe cút kít nó về để nó giành, nó đẩy bố nó. Nó cũng chỉ là gọi là một những cái nghiệp quả hay là quả báo nói chung. Cho nên Phật pháp thì nói rằng là cái thân người này của mình thật sự ra nó chẳng có cái gì gọi là đáng mừng lắm đâu, là bởi vì thân này nó là nghiệp tạo. Thân này là thân của sinh lão bệnh tử, thân này là của tứ đại giả hợp, thân này là một thân mà Đức Phật diễn tả ở trong kinh Dhammapada như vậy. Đức Phật nói là hãy ngắm nhìn cái thân này, cái thân tốt đẹp này của mình á, mình nhìn soi gương mình hài lòng với lại cái thân diện mạo của mình nói rằng là thân mình tốt đẹp. Nhưng mà Đức Phật bảo hãy ngắm nhìn cái thân tốt đẹp này đó, là gì? Nó chỉ là một cái thành đó, làm bằng xương cốt, quét tô bằng máu thịt. Thì cũng giống như xi măng cốt sắt, xong rồi quét tô bằng bằng xi măng hay là gạch thì nó lớp gạch nó như là thịt, rồi quét tô ở bên ngoài giống như da, ở trong xương nó giống như rằng là cốt sắt vậy. Hãy ngắm cái thân xinh đẹp này, nó chỉ là một cái thành, một cái căn nhà, một cái thành như vậy, và nơi đó nó chồng chất những thứ gì đó, đầy sinh lão bệnh tử. Nơi đó chồng chất đầy, ở nơi tâm á, nơi thân thì chồng chất sinh lão bệnh tử, nơi tâm á, thì chồng chất phiền não và nhiễm ô. Tức là đầy phiền não, đầy nghĩa là sự mà tham dục dục vọng. Anh cái thân như thế đấy. Rồi cái thân như thế đấy, cái thân nó chẳng có một cái gì mà gọi rằng là nhìn thì mình bảo vệ cái thân này, mình cho cái thân này là quý, mình cho cái thân này là như thế, nhưng mà kỳ thật thân này không quý. Thân này quý hay không quý? Ai cũng có thể trả lời là thân này của mình là quý nhất, nhưng quý đâu? Tại vì vua A Dục Vương tức Asoka đó có chứng minh. Vua Asoka đi đường thấy một vị Sa môn khất thực, thì vua nhà vua bèn cúi đầu cung kính chào. Thì viên nó có một viên quan ngồi mới nói: một bậc cao thượng như bệ hạ mà cần gì phải cúi đầu chào trước một ông tu sĩ ăn mày ăn xin mà gọi rằng là nghèo cùng đó, mà không có cái gì đặc biệt hết, mà một bậc vương giả như bệ hạ mà tại sao phải cúi mình chào như vậy? Vua không nói hết, A Dục Vương nói hết. Về tới triều đình hôm sau hội họp các quan lại, vua để một đống đầu, đầu gà, đầu vịt, đầu heo, đầu lợn, đầu dê, đầu chó, đầu gì đủ thứ. Vua mới phát cho mỗi ông quan một cái đầu, nói đem bán, hẹn trong 3 ngày phải bán cho được, đem tiền về nộp. Riêng cái ông mà cản vua đó thì vua đưa cái đầu người đem bán. Thì mấy ông kia chỉ có bán trong một buổi thôi, là mấy ông mà bán đầu gà đầu vịt thì đầu heo nhanh lắm, một buổi thôi là đem tiền về nạp vua. Ông bán đầu người trải qua 3 ngày rồi bán không được cái đầu người, mà người nào mà bán không được cái đầu á thì về nó phải nộp đầu, còn người nào bán được á thì là được thưởng. Ông này về đem cái đầu người về áo não vô cùng mà nói với vua rằng là vua bảo tại sao mấy người kia đều bán được mà sao ông bán được. Ông này nói xin bệ hạ cứu xét, mấy cái đầu kia nó bán ta mua, cái đầu người này trời ơi thần cho người ta còn không lấy nữa mà, đó làm sao thần bán đấy. Người ta thấy cái đầu người là người ta tránh né rồi, người ta sợ sệt, người ta đi chỗ khác, người ta không dám nhìn nữa đó. Thế vua bảo vậy chứ đầu heo bán được hả? Ông này bảo bán được. Đầu người bán không được hả? Là không, cho cũng được sao cũng không đó. Vua bảo hóa ra rằng là đầu heo còn quý hơn đầu người, tức là đầu heo còn bán còn có người mua, còn đầu người người ta ghê đến độ là chẳng ai dám mua hết, chẳng chỉ giá một xu cho người ta còn chạy nữa, người ta cũng dám lấy nữa. Vậy thì tại sao hồi nào giờ ông nói là cái đầu con người đó là quý, cho nên tôi nó dùng cái đầu mà cho người ta không lấy á, bán người ta không mua, mà tôi cúi xuống một cái chào chào một ông tăng á, tôi có cái phước mà tôi chỉ đem một cái đầu mà là mà không đáng một xu như vậy đó, người ghê tởm vậy mà tôi cúi xuống một cái tôi được phước, mà sao ông nói tôi rằng là làm chi vậy cho nó mất uy của nhà vua, mà chỉ mang một cái đầu mà rõ ràng là đầu người đó, bán ai mua hết, như vậy so ra đầu người còn thua đầu gà đầu vịt. Thành thử cái thân này của con người, nếu mình nhìn mình tưởng là như vậy, thế nhưng mà thật ra thì cái thân này nó chỉ là nghiệp cấu tạo thành thôi, và nó phải tạo tác. Cho nên cái người mà học Phật là cái người dùng cái thân mà gọi là tạm bợ này của mình, thân của bởi nghiệp tạo này, dùng cái thân của nghiệp tạo này đó, đó để mà lập nguyện tu hành. Thì khi lập nguyện tu hành thì tất cả những cái nghiệp mà tạo nên cái thân này đó, nó bị nguyện hóa. Cho nên rằng là tất cả những cái thân, những cái nghiệp đó nó bị nó chuyển thành nguyện cả. Thì như thế khi nó chuyển thành nguyện cả đó, thì cái cảnh giới của cái thân này á, nó không còn nữa, mà cảnh giới của nguyện nó mới bắt đầu hiện. Thì cảnh giới của nguyện là cảnh giới của chư Bồ Tát. Bồ Tát nào cũng nguyện hết, Bồ Tát nào cũng nguyện độ sinh. Cho nên cảnh giới độ sinh là cảnh giới của Bồ Tát. Thành ra cảnh giới đó không hề có khổ để cần phải cứu, để cần phải cầu ai cứu hết, mà là cảnh giới nó chuyên môn cứu thiên hạ. Cho nên một khi mà dùng cái thân nghiệp đó, đó mà truyền nó đó, dùng lợi dụng cái nghiệp đó để mà hành mọi cái nguyện, thì tự nhiên cái nghiệp đó của mình nó có thể tiêu tan. Còn trong khi mình xem với thầy bói thì mình cứ nói rằng là làm thế nào tôi tránh được cái nạn này, làm thế nào tôi tránh được cái nạn kia, mà tất cả những cái nạn nó của mình không phải ai ban hết, không phải ai phát hết, mà cái nạn nó là nhân duyên của mình. Tất cả những cái nạn đó là nhân duyên của mình tạo thì mình chịu thôi, chứ không phải là ai đẩy đến cho mình cả. Nhưng như vậy thì nếu mình muốn cải hết nghiệp của mình không? Nếu mình muốn cải hết nghiệp của mình thì mình phải y chiếu lời của Đức Phật dạy. Mình thường phát nguyện đi. Đó là mình thường phát nguyện rằng là cứu giúp mọi người. Mình thường phát nguyện rằng là cầu nguyện cho mọi người bằng một tấm lòng chân thật. Cầu cho người ta, cho nên vì tấm lòng chân thật đó cho nên mình cũng sẵn sàng hành động theo cái sự cầu của mình. Mình cũng sẵn sàng cứu giúp mọi người. Khi mình sống một cái cuộc đời mình cải hết như vậy, mình sống thành cuộc đời như vậy, thì tự nhiên cái giá trị của mình nó tăng. Lúc trước người ta coi thường mình, lúc trước người ta nhìn xuống để người ta thấy mình, thì từ cái khi mà mình đổi nghiệp thành nguyện đó, thì người ta muốn thấy mình ta phải ngửa cổ nhìn lên. Cho nên mình thấy thánh nhân là những người mà là thiên hạ phải ngước cổ mới nhìn thấy. Còn phàm phu là những người mà thiên hạ cúi xuống để trông. Thành ra khi mà mình cải như thế đó thì tự dưng ra rằng là đâu không cần xem thầy bói gì nữa hết. Thế là cuộc đời của mình tượng trưng cho sự an và thiên hạ an lây. Và thiên hạ gặp mình thì thiên hạ an. Thì thiên hạ sẽ được an giống như là các vị Bồ Tát mình thờ. Và cũng có một cái điều rằng là tôi thấy ở chùa này coi như là thờ chính, là pho tượng lớn nhất ngồi giữa, chính là pho tượng Đức Phật Di Lặc, là Phật đương lai hạ sinh. Đó chúng ta thấy, và ngồi kiết ấn chuyển pháp luân, ngồi như một nhà vua, ngồi như một vị vua vậy. Cái tinh thần của Đại Thừa với tinh thần của Tiểu Thừa khác nhau ở cái điểm như vậy. Cái tinh thần của Đại Thừa đó thì nhìn Phật như là một vị vua vậy, một vị truyền pháp luân, pháp vương. Pháp vương là vua của các pháp, là vua trong tam giới, cho nên chư thiên cũng phải đảnh lễ. Cho nên vì vậy đó thì là đây gọi là báo thân Phật. Báo thân là cái thân trang nghiêm của Phật thân mà do nên mọi công đức tích tụ mà thành. Còn chùa Tiểu Thừa cũng như chùa Việt Nam mình thờ đó, nó đều là ứng thân Phật, tức là cái thân mà Đức Phật ứng hóa nơi đời để độ chúng sinh, thân của một vị sa môn, còn đây là thân của một vị pháp vương chứ không phải sa môn. Để mình nhìn chùa này, thứ nhất là thờ chính là Đương Lai Hải Sinh Di Lặc Tôn Phật, rồi chúng ta mới thấy rằng đó, chúng ta mới thấy rằng là đó, ở dưới đó thì thường đó là ở đây rằng là ở giữa là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ở bên kia vị Phật mà ngồi có một cái cành thuốc nhô lên là Đức Phật Dược Sư, bên này cầm một cái mà gọi là một cái bình thuốc trường sinh, nó là Vô Lượng Thọ Phật, tức là A Di Đà Phật, nó gọi chung là Tam Bảo Phật. Đó nghĩa là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Dược Sư và Đức Phật Vô Lượng Thọ. Vô Lượng Thọ là A Di Đà, cầm cái bát thuốc trường sinh, cái bình thuốc, còn đây là cầm cái cọng thuốc. Mình thấy tưởng bên này thấy cái hoa không? Đó là Đức Phật Dược Sư. Ở trên nó là Đức Phật Đương Lai Hà Sinh, là Di Lặc, là Đức Phật Di Lặc. Ở dưới là người mà cầm thanh kiếm, đó là Ngài Văn Thù Sư Lợi. Ở dưới này là Quan Thêm Bồ Tát, bốn tay. Trên đó là cầm cái thanh kiếm là tượng trưng cho trí tuệ. Kiếm đó là có thể rằng là cắt đứt mọi dây nhợ của phiền não, của tham dục, của sân khỏe, là cắt đứt hết để được giải thoát tự tại, không còn bị trói buộc. Nên kiếm đó là kiếm của trí tuệ, Ngài Văn Thù Sư Lợi cầm. Rồi thì chùa này lại mang cái tên là Từ Dung. Từ Dung là một khuôn mặt từ ái. Thì Từ Dung cũng đồng một cái nghĩa với lại Từ Nhan. Nhan cũng là mặt, Dung là dung nhan. Dung nhan thì nó Từ Nhan, Từ Dung thì cũng vậy. Thế mà Từ Dung hay Từ Nhan gì đó, thì Từ Dung, Từ Nhan là đặc biệt nhất là hay chỉ cho Đức Phật Đương Lai Hạ Sinh. Đức Phật Dược Sư đôi khi người ta cũng sử dụng là Từ Dung. Thì Đức Phật nào cũng có Từ Dung cả, nhưng mà thường thì Đức Phật Di Lặc, cho nên người ta mới làm cái câu kệ là Đại Đổ Năng Dung, Dung Thiên Hạ Năng Dung Chi Sử, Từ Nhan Thường Tiếu, Tiếu Thế Nhân Khả Tiếu Chi Nhân. Là Đại Đổ là cái bụng bự, thì tượng Phật Di Lặc hay làm bụng bự. Tượng Phật này là Phật Di Lặc theo mật tông, mật giáo. Mật giáo đó thì không có làm Đức Phật Di Lặc bụng bự, mà mật giáo thì làm Đức Phật Di Lặc là 32 tướng tốt. Còn hiển giáo thì ảnh hưởng Trung Hoa, cho nên làm Đức Phật Di Lặc là bụng bự, tại vì làm theo hóa thân của Di Lặc là Bố Đại Hòa Thượng. Anh nói Đại Đổ là bụng bự, Đại là to, Đổ là bụng. Đó, Đại Đổ là bụng bự. Ở Đại Đổ Năng Dung là cái bụng bự đó là khéo chứa. Đó, khéo chứa cái gì? Đó, là khéo chứa tất cả những cái mà thiên hạ này chứa không được. Tức là dung thiên hạ nan dung chi sử, là có thể chứa được những chuyện mà thiên hạ đó không chứa được, không chịu nổi. Tức có nghĩa sao? Thiên hạ chịu không nổi phiền não, thiên hạ chịu không nổi tất cả những cái gì mà gọi là không như ý. Nhưng mà Ngài là người chịu được hết, mọi phiền não, mọi phiền muộn đều chịu được một cách dễ dàng. Cho nên mới nói rằng là dung thiên hạ nan dung chi sử. Nói thiên hạ chứa không nổi, nhưng mà Ngài chứa được, cho nên bụng là hơi lớn, tại vì chứa nhiều quá. Nên nó là nói vui thôi, để chỉ cho Ngài Bố Đại bụng rất là bự. Nó nói như thế, đó là Ngài chứa được tất cả mọi điều, cho nên Ngài khi nào cũng vui vẻ như thường. Dù ai mắng chửi, dù ai ca ngợi, Ngài cũng vẫn vui như nhau, cũng bình thản. Giống như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ở trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân đó. Đức Phật nói rằng là dù một người hủy báng Như Lai hay là một người ca ngợi Như Lai, Như Lai nhìn và nghe bình đẳng. Như Lai không giận người hủy báng mà không mừng với cái người mà khen ngợi. Như Lai bình đẳng như thường. Như Lai đối với chúng sinh là bình đẳng.
rồi nói rằng là một cái câu đối tiếp nó của cái đại đồ Năng Dung thì nói rằng là từ nhan thường tiếu. Từ nhan thường tiếu là cái khuôn mặt từ, từ nhan hay từ dung là đồng một nghĩa. Thường tiếu lúc nào cũng cười. Đấy. Rồi tiếu, tiếu thiên hạ khả tiếu chi nhân. Những cái kia là dung, dung thế nhân nan dung chi sử, này là tiếu thiên hạ khả tiếu chi nhân. Tức là cười những cái thực là đáng cười của thiên hạ. Thì cười những cái thực đáng cười của thiên hạ là gì? Là những cái như vừa rồi tôi vừa mới đang còn trình bày. Tức là cười, ngài mỉm cười là ngài cười, ngài thấy là thiên hạ ngây ngô. Cho nên thiên hạ lo cho một cái tương lai không có tương lai. Lo cho một tương lai không có tương lai. Còn một cái tương lai rất là có tương lai, thiên hạ lại lãng quên. Cho nên thiên hạ thực là ngây ngô, khả tiếu, đáng cười thiệt. Ngài thì là dung hết tất cả như thế, những cái như vậy. Cho nên mật giáo thì không có bị ảnh hưởng cái tinh thần của Bố Đại Hòa Thượng. Cho nên mật giáo không có biết cái câu chuyện Bố Đại Hòa Thượng. Tại Bố Đại Hòa Thượng là hạ sinh ở bên Trung Quốc, không có dính gì đến bên mấy xứ mật giáo như là mật tông của Tây Tạng hay là của Nepal này, nó ví dụ vậy, Mông Cổ. Thành ra vì như vậy khi họ làm tượng của Đức Phật tương lai, nó là mình cũng thấy rằng là bóng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, uy nghi như một vị pháp vương vậy. Còn bên Trung Quốc là khi nào cũng làm bùng bự. Tướng của một ông Tăng đó tên là Bố Đại Hòa Thượng. Còn đây đó là tướng của một vị pháp vương ngồi trên ngai, rồi kiết ấn truyền pháp luân. Tức là khi mà kiết ấn chuyển pháp luân, đó là ý muốn nói rằng là ngài đang còn chuyển pháp luân. Thành ra khi ngài đang chuyển pháp luân là ngài đi đứng nằm ngồi gì cũng chuyển pháp luân cả. Chuyển pháp luân đó là diễn bày Phật pháp, hiển bày cái giáo pháp. Thì mọi người chúng ta nhìn đây thì biết, tôi cũng e rằng cũng có nhiều người tới đây tụng kinh nhưng mà chẳng có biết tượng nào là tượng nào hết. Và ông có nhiều người đâu có phân biệt, ông biết được tượng nào là tượng nào hết trơn à. Nên là tượng nào là Phật nào. Thì có những người mà chẳng hạn như rằng là có quen theo chùa, đi chùa Tây Tạng hay là nhìn ngó phía mật giáo thì có thể biết. Tại vì chùa này thì để đa số là tượng của mật giáo, đây là tượng Di Lặc theo lối Trung Quốc ở Việt Nam đây. Tức là mình thấy bụng bự cho nên nói đại đổ Năng Dung. Ở trên mình thấy là miệng lúc nào cũng cười cho nên nói là từ nhan thường tiếu. Thì mình biết là cưới gì, nãy giờ đang cười chúng ta. Nãy bụng bự đang còn dung chứa chúng ta. Thành ra cái mọi cái ý nghĩa của một cái sự tương lai, của một cái sự mà hướng đến cái tương lai như vậy đó, trong đạo Phật là đều nằm ở trong những cái ý nghĩa nói trên đó. Cho nên dù là mình nghĩ là trong cái ngày, mỗi cái ngày sinh nhật của mình trải có 365 ngày á, thì mình lại phải nên là nhân ngày sinh nhật mình phải suy nghĩ như vậy. Mình phải suy nghĩ rằng là sinh nhật không phải là cái ngày để mà mình mừng cái thân này đó. Tại vì cái thân này của mình á, mỗi một năm trôi qua già yếu đi, suy tàn đi, thêm một tuổi là mất đi một tuổi, chứ không phải là lợi gì. Thành ra cái thân này của mình á, là đầy những cái mà là một cái tương lai bất chắc. Cho nên vì như vậy, mỗi khi mà sinh nhật thì mình phải nên làm tất cả mọi cái thiện nghiệp, bố thí phóng sinh, làm đủ mọi thiện nghiệp, hồi hướng cho cha mẹ, hồi hướng cho sư trưởng, hồi hướng cho nhất thiết chúng sinh. Và tất cả những sự hồi hướng đó chính là hồi hướng cho mình. Thành ra mình chẳng cần hồi hướng cho mình nữa, mà là do là mình làm tất cả những cái vấn đề về để hồi hướng cho cha mẹ, hồi hướng cho sư trưởng, hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc, hồi hướng cho nhất thiết chúng sinh. Thì chính cái tâm mà hồi hướng đó của mình đó, mình sẽ được cái công đức vô cùng. Đấy, trong cái ngày sinh nhật đó, ngoài những cái vấn đề rằng là mình cũng vì gia đình, cũng vui vẻ với gia đình, cũng cắt bánh, cũng ăn sinh nhật, ngoài những chuyện đó ra, mình còn tạo thêm tất cả những cái công đức đó. Mình ăn sinh nhật hai thứ, mình ăn sinh nhật đạo đời song song ăn, ăn cả hai. Tức là đời thì mình cũng hòa hợp với lại gia đình, ăn mừng sinh nhật, vui cửa vui nhà. Và đạo thì mà là mình phải hành tất cả những thứ như thế. Mình hành tất cả những cái pháp như vậy để mình hồi hướng. Thì như thế đó thì cái ngày sinh nhật của mình á, nó có giá trị. Đấy, cái ngày sinh nhật đó của mình đó là một cái ngày để mà không phải chỉ có trong năm có ngày Vu Lan mình mới tưởng tới công đức của cha mẹ, mà chính cái ngày sinh nhật của mình mới là cái ngày mà là đáng tưởng nhớ đến cái công ơn của cha mẹ nhất. Nếu mà bây giờ mọi người đều làm như thế, xong rồi thành một cái gọi là thói quen của gia đình, thì khi con cái của mình nó cũng quen làm như thế, thì tương lai mỗi lần sinh nhật của nó, của chúng thì chúng lại hồi hướng cho cha mẹ, tức là chúng ta. Tôi thì hồi ở Việt Nam thì tôi cứ quy định như vậy, mấy đứa trẻ trẻ Phật tử đến chùa đó. Đến chùa thì tôi hướng dẫn tụng kinh, khi nào sinh nhật của một đứa trẻ thì tôi nói nó bao nhiêu tuổi, rồi nó nói 14 tuổi, thì tôi nói mua 14 chim. Ở Việt Nam nghèo lắm cho nên có tiền mua được 14 chim là khá lắm rồi. Có khi không có tiền thì tôi cho và mua 14 chim đem ở đây, rồi thầy trò tụng kinh, rồi tôi phóng sinh thả 14 con chim. 15 tuổi thì mua 15 con chim, đứa nào khá giả nữa thì 14 tuổi mua 14 kg cá đem ra sông thả. Rồi sau đó buổi chiều tối không có đi học cái gì, về hết thì tụ tập hết bấy nhiêu đó đứa trẻ, tụ tập lại chính điện. Rồi tôi mới nói với bà bếp nấu cho một nồi chè, nồi chè rồi đem lên cúng Phật. Cúng Phật rồi cả đám nó súng lại tụng kinh Phổ Môn hoặc là dược sư cầu an cho cha mẹ, chứ không phải chỉ hưởng thụ thôi. Tôi nói ngày sinh nhật là ngày tưởng nhớ tới công ơn của cha mẹ, và phải tập như vậy. Thật ra thì đáng lẽ người Phật tử phải có một cái truyền thống như vậy, và phải dạy con cái mình như vậy, phải nhất trí như vậy để cho nó thành một cái tập tục. Tôi thấy người Phật tử hình như không có một cái gọi là lập trường riêng giống như các tôn giáo khác. Chỉ dù như đạo Hồi hay đạo Chúa, họ có những cái tập tục của họ, mà dù họ sống ở một cái quốc gia nào chăng nữa, họ vẫn duy trì và vẫn giữ. Còn người Phật tử giống như là không có lập trường vậy đó mà. Đó. Thành ra không biết là mình phải làm thế nào, hay là mình phải nghĩa là trở tay thế nào, mình làm sao đối với lại những cái ngày như vậy. Thì tôi nói, sinh nhật của đứa trẻ nào thì đứa trẻ nó làm chủ lễ để mà hồi hướng cho cha mẹ mình và cha mẹ của mấy đứa bạn mình. Tức là nghĩa là cha mẹ của đệ tử chúng con. Tập như thế, thì cứ mỗi năm mà tập như thế, cứ đến ngày như vậy thì tự dưng ra rằng là thật sự là ngày mà Mother Day của mỗi một cá nhân nó chính là ngày sinh nhật của mình ấy. Ngày đó là ngày mà Mother Day chính xác của mình, ngày của người mẹ, ngày lễ của người mẹ. Nên ra cái ngày sinh nhật thì thiên hạ tụi trẻ nó chỉ mải hưởng thụ thôi, nó chỉ mải nhận quà và hưởng thụ thôi, mà nó không bao giờ nó nghĩ tới cha mẹ. Rồi cha mẹ sinh nhật nó thì phải lo cho nó gần chết, cho nó ăn chơi hưởng thụ, mà nó chẳng bao giờ nghĩ tới cha mẹ. Cho nên phải tập cho chúng như vậy. Thì khi tập cho chúng như vậy mà khi thành một cái thói quen đó, thì nó thành một cái tương lai tốt đẹp hơn cho cái vấn đề mà gọi là sinh nhật. Mừng sinh nhật hay ăn sinh nhật. Tôi thì sinh nhật cũng nhiều khi nhớ, nhiều khi không nhớ. Nhưng mà khi mà nhớ một cái đó, thì là tôi không có tổ chức ăn uống cái gì, mà tôi chỉ có đi phóng sinh để mà hồi hướng cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, là cứ đi phóng sinh thôi. Hay là nếu mà là mọi người mà như vậy mà dạy cho tụi nhỏ từ nhỏ á, bày cho chúng như thế đó, bày cho chúng là sinh nhật là truyền thống của Phật giáo là như vậy như vậy đó. Thì như thế thì chúng, tức mấy đứa nhỏ đó, nó có một cái gọi là một cái luân lý của đạo Phật, một cái phong tục tập quán của đạo Phật ăn vào trong tâm khảm mới từ nhỏ. Thì chính những cái đó mới làm cho nó gần gũi, hay lại có cái nhân duyên với đạo Phật. Còn nếu không, nó với đạo Phật xa lạ lắm. Nó với đạo Phật quá xa lạ. Nó không có gì hết. Nó cũng ăn cái gì cũng theo Âu Mỹ cả. Mà Âu Mỹ thì là họ theo cái tinh thần tập tục của tôn giáo họ. Hôm nay là Phật giáo không có một cái gì hết. Thì đó là nói cái nghĩa. Hôm nay cũng là nhân cái dịp mà gọi là đầu năm. Cho nên rằng là tôi chỉ có đề cập với mày sẵn rằng là sinh nhật của thượng tọa trụ trì chùa Từ Dung. Thành ra vì như thế có sẵn đó thì tôi mới nói sơ qua về cái vấn đề sinh nhật cùng với lại cái ngày vía của Đức Phật Di Lặc, cũng như là sinh nhật đạo của mình. Còn cái sinh nhật mà ngày là sinh nhật đời của mình và sinh nhật đời đạo mình đều ghép lại thành một, tức là đều gọi rằng là đề gọi rằng là ngẫm nghĩ lại cho mình một cái tương lai, một cái tương lai mà vững bền, một cái tương lai mà an lành. Đừng có tập trung quá cái nhân quả của mình trong hiện đời này vào một cái tương lai không có tương lai. Đó là một cái tương lai chỉ có đi tìm ngũ dục, một cái tương lai đầy không tương lai. Mà hãy lo cho mình một cái tương lai gọi là tốt đẹp hơn, là tương lai thành Phật, tương lai mà gặp Phật ở Long Hoa Tâm Hội. Và mình cũng biết cái cách gọi rằng là chúc mừng chư Tăng. Rồi mình có chúc mừng theo mình nữa, mình thích cái gì cái mình mừng cho thầy cái đó. Rồi mình mới mừng cho thầy năm mới có trưởng tử, hay là năm mới có cái gì nữa. Đó là mình cứ ưa cái gì cái là mình cầu cho thầy cái nấy hết trơn à. Thành ra là mình phải biết như vậy, mình biết rằng là mình phải cầu cho mấy thầy chúng theo cái mà vị trí của mấy thầy. Thành ra mình nói năm mới mừng sinh nhật thầy, con cầu nguyện cho tụi con sống lâu 100 tuổi, chứ không phải cầu cho thầy sống 100 tuổi để bảo đảm là tụi con đi sau thầy, để mà con lo cho thầy, bảo đảm thầy đừng có sợ lúc mà thầy mà răng rụng hoặc là người run là thầy không có sợ. Còn này đó là mình cứ chúc thầy 200 tuổi xong trốn hết. Lúc đó thầy bơ vơ cực kỳ, lao đao vô cùng. À, Di Đà Phật, à, trước khi chấm dứt cái buổi giảng ngày hôm nay, tôi cũng cầu nguyện mười phương tam bảo, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, từ bi chứng giám và gia hộ trên cho thượng tọa trụ trì chùa Từ Dung được pháp thể khinh anh an chúng sinh dị độ, Phật sự viên hành. Sau đó là hồi hướng công đức đến cho toàn thể quý thầy quý cô quý Phật tử hiện diện trong ngày hôm nay được một mùa xuân Di Lặc vĩnh hằng. Và không bao giờ thối chuyển trên con đường đến tương lai thành Phật. Và vì vậy thì xin hẹn nhau, cùng hẹn nhau tương lai tại Long Hoa Tam Hội. Mà không phải chỉ là tại đây thôi, mà sẽ là gặp nhau ở tại Long Hoa Tam Hội. Không sót một người nào cả. Và xin đem công đức có được hồi hướng đến cho cha mẹ chúng ta hiện còn tại thế được phước thọ thăng long, và nếu đã quá vãng thầy đều được siêu sinh tịnh độ. Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật Thác Đại Chứng Minh. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tấn Phật. Thì có 3 vị nào, 6 vị nào mà xin